Hosanna, từ bài giảng luận, nghinh đón Chúa. Kinh Thánh Nền Tảng, Thi Thiên chương 118 câu 26. Đáng ngợi khen, đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến, từ nơi nhà Đức Giê-hô-va chúng tôi đã chúc tụng người. Đọc Luca chương 19 từ câu 28 đến câu 48. Với tựa đề nghênh đón Chúa, từ bài giảng luận nhắm đến tinh thần thờ phượng Chúa của một tín đồ qua ba thời điểm của sự kiện. Chuẩn bị trước khi nghênh đón Chúa, chúc tụng trong khi đón đấng nhân danh Chúa mà đến, và phải có những chuyển biến cần thiết trong tâm linh sau khi đã đón Chúa vào lòng. Nếu xem việc Đức Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem như một kế hoạch, thì đây là một kế hoạch hết sức hoàn hảo đến từng chi tiết. Chúa sai hai môn đồ đi dắt lừa có kèm theo một phương án dự bị. Câu 31. Có ai hỏi sao các ngươi mở nó ra, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng lừa này. Khi có bọn người lên tiếng phàn nàn về sự gây náo nhiệt của đám đông nghênh đón Chúa vào thành, thì Chúa cũng đã có sẵn một phương án dự phòng, chưa cần phải sử dụng đến. Câu 40. Nếu họ nín lặng, thì đá sẽ kêu lên. Tôi sẽ liên kết sự việc được nhắc đến trong việc Đức Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem để suy gẫm thêm về sự kiện lớn này mà năm nào chúng ta cũng được nhắc đến để bắt đầu đón lễ thương khó và phục sinh của cứu Chúa Giê-xu Christ. Câu 42 chép: ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an, song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mày. Đức Chúa Giê-xu chấp nhận để cho đoàn dân đi theo Ngài reo lên. Câu 38 chép: đáng ngợi khen vua nhân danh Chúa mà đến, bình an ở trên trời và vinh hiển trên các nơi rất cao. Để cảnh báo một vấn đề quan trọng của dự ngôn biến thành sự thật. Nhưng cả thành Jerusalem vẫn không hề động lòng. Cho nên Chúa không vui vì được chúc tụng. Nhưng điều này đã làm Ngài phải đổ nước mắt, khóc cho thành thánh. Câu 41. Ngài đến để đem sự bình an cho thành, nhưng họ không tiếp nhận. Vì vậy, hậu quả là sự tàn phá khốc liệt mà thành gánh chịu không lâu sau đó, đúng như lời tiên tri của Ngài trong câu 43 và câu 44. Vì sẽ có ngày xảy đến cho mày, khi quân nghịch đào hố xung quanh mày, vây mặt mày bốn bề, họ sẽ hút hết thải, mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Đó cũng là lời cảnh báo nghiêm trọng cho chính tôi. Nếu ngày nay tôi vẫn có một thái độ thờ ơ, ngu muội, không hiểu biết như dân thành Jerusalem ngày xưa, lời Chúa rao báo cho tôi mỗi ngày, nhưng tôi có nghe được tiếng Chúa phán qua anh em mình, hay tôi có nghe nhưng chẳng hiểu được điều Chúa muốn nhắc nhở tôi trong lúc còn dịp tiện. Chúa đến với tôi, nhưng tôi không gặp được Chúa cách riêng tư, và cứ ngỡ rằng lúc nào mình cũng đang ở trong Chúa. Câu 46 chép: nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, song các ngươi làm thành ra một hang trộm cướp. Có lẽ khu chợ chuyên biệt trong phạm vi đền thờ này được thành hình với ý định giúp mọi người dễ dàng có những của dân hợp pháp Chúa đã định. Nhưng lần lần người ta kinh doanh, kiếm lời, thu gom lợi nhuận là chính, chứ không còn là một hoạt động mang tính cách thuần khiết, hỗ trợ cho sự thờ phượng, với con lừa để chuẩn bị cho đám rước quan trọng. Chúa cần dùng nó. Câu 31 và câu 34. Các chủ lừa sẵn sàng để cho hai môn đồ của Chúa dẫn đi mà không đòi hỏi gì cả. Nhưng Chúa lại không cần đến những của dân mà Chúa gọi là từ hang ổ trộm cướp. Thánh Kinh không nói gì thêm về số phận của hai con lừa sau khi được dùng để đưa Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Nhưng với một kế hoạch hết sức chi li từ Chúa, tôi tin chắc rằng các chủ lừa không bị sung công và mất hẳn tài sản của mình bởi tinh thần của họ rõ ràng là dâng hiến cho Chúa. Còn của dân trong đền thờ đã bị nhuộm màu đổi chác với nhau và vì thế sinh ra đổi chác với Chúa. Đó cũng là tiếng chuông cảnh báo dành cho tôi ngày nay. Sự dâng hiến của tôi trong nhà Chúa là bởi tấm lòng yêu kính Chúa, làm trọn bổn phận của mình trước hội thánh, hay chỉ là mong ngóng các cửa sổ trên trời mở ra như lời Chúa đã hứa. Chúa nhìn thấy tầng sâu thẳm ở trong tôi. Tôi có chân thật với Chúa hay không? Chúa muốn thấy một mối tương giao thân mật từ lòng đến với Chúa. Ngài không thể chấp nhận một tinh thần hám lợi, chỉ biết nghĩ đến thu vén cho hầu bao của riêng mình. Tôi ơi, hãy suy nghĩ thật cẩn trọng mỗi khi hát hay nói Hosanna trước mặt Chúa. Chúa đang xem xét tấm lòng kìa.